Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay thứ Bảy, mùng 10 tháng 5, quý vị và các bạn sẽ theo dõi tin tức tôn giáo, thời sự, nói về nếp sống Kitô theo gương mẹ Maria nhân dịp tháng 5. Sau đó chương trình sẽ được tiếp tục với các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và cuối cùng phúc cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo. Trước hết, vài tin ngắn từ Vatican. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh than phiền thời đại chúng ta thiếu những con người say mê lý tưởng. Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình sẽ tổ chức hội thảo quốc tế về đề tài Chính trị một đòi hỏi của Đức Bác Ái trong hai ngày 20 và 21 tháng 6 tới đây. Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân sẽ tổ chức khóa học dành cho các giám mục đến từ 53 quốc gia khác nhau về đề tài các phong trào giáo dân trong giáo hội. Sau đây là tin chi tiết. Thứ Sáu vừa qua mùng 9 tháng 5, trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Il Messaggero, người đưa tin, Đức Hồng Y Tarcisio Pertone, quốc vụ khanh tòa thánh, than phiền, thời đại chúng ta thiếu những con người có lý tưởng mạnh, khác với thời của thập niên 1968. Lúc đó có những con người thật mê say với lý tưởng. Tháng 5 năm 2008 này là thời điểm kỷ niệm 40 năm biến cố được gọi là tháng 5 năm 1968. Nhận định về thời điểm 1968, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cho biết, đó là thời điểm của những lý tưởng lớn trên bình diện giáo dục và hội nhập. Dĩ nhiên, còn có khía cạnh chính trị nữa, nhưng Đức Hồng Y thêm rằng, Ngài không muốn nói đến bình diện chính trị. Đức Hồng Y còn cho biết thêm rằng, hồi tháng 2 vừa qua, khi Ngài viếng thăm đảo quốc Cuba, thì ông Raúl Castro, người kế vị lãnh tụ Fidel Castro, cũng đã có những nhận định giống như vậy. Và tại Vatican, trong hai ngày 20 và 21 tháng 6 tới đây, Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình sẽ tổ chức một hội luận quốc tế bàn về đề tài Chính trị một đòi hỏi của Đức Bác Ái. Theo thông báo của Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, thì trong cuộc hội luận quốc tế này, các tham dự viên sẽ bàn về những vấn đề như cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay, kinh nghiệm của những người Công giáo muốn làm chứng cho và thực hiện những giá trị không thể nhận được của phẩm giá con người, những quyền lợi của ngôi vị, của gia đình, sự tự do tôn giáo, và nền kinh tế phục vụ cho công ích và cho hòa bình. Và tại thị trấn nhỏ Rocca di Papa, ở ngoại ô phía nam Roma, trong ba ngày từ ngày 15 đến 17 tháng 5 này, Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân sẽ tổ chức một khóa học hội dành cho khoảng 100 giám mục đến từ 53 quốc gia trên thế giới, để đào sâu ý nghĩa thần học, giáo hội học và mục vụ của các phong trào giáo hội cũng như của các hội đoàn mới, vừa đồng thời nhắm đến việc xác định những bổn phận của các vị chủ chăn đối với các phong trào và các hiệp hội này. Vào ngày 17 tháng 5, các tham dự viên sẽ được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tiếp kiến. Được biết thêm rằng, các vị sáng lập các phong trào và hiệp hội mới và các vị hiện đang chịu trách nhiệm các phong trào và hiệp hội này cũng tham dự vào cuộc học hội này. Tin Paris, Đức Thánh Cha nhắn nhủ giới trẻ Pháp hành hương lộ đức. Sau đây là nội dung bức thư Đức Thánh Cha gửi cho Đức Hồng Y André Ventura, Tổng giám mục Paris, và là Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, trong đó Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ hành hương lộ đức. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Các bạn trẻ thân mến, qua việc đến thành phố lộ đức của Đức Mẹ để đánh dấu kỷ niệm 150 năm Ngài Đức Trinh Nữ Maria hiện ra với Bernadette, chúng con đang tham gia vào việc cảm tạ của toàn thể hội thánh vì sứ điệp mà mẹ đã ban cho Bernadette. Bằng những lời đơn giản mẹ Chúa Kitô đã chỉ cho chúng ta con đường canh tân đời sống tâm linh bằng cách mời gọi chúng ta hoán cải và yêu mến hội thánh. Chính tại nơi đây mà Đức Trinh Nữ đã đến thăm Bernadette. Trong cuộc hành hương lộ đức của chúng con, hãy đón nhận cuộc viếng thăm này của Đức Maria, là đứng hôm nay trao phó cho chúng con những lời mà Thiên Thần đã thay mặt Thiên Chúa nói với mẹ. Kính mừng, đứng đầy ân phúc, bà được Thiên Chúa sủng ái. Phúc âm do Thánh Luca chương 1 câu 30. Quả thật, nhờ ân sủng của Người, Chúa Kitô đã làm cho chúng con xứng đáng được Người tin cậy, và muốn chúng con có thể làm cho những giấc mộng cao quý nhất và cao thượng nhất của chúng con thành sự thật. Trên hết mọi sự, hạnh phúc là một hồng ân của Thiên Chúa mà chúng ta nhận được qua việc đi theo những con đường bất ngờ của Thánh Ý Ngài. Những con đường này đòi hỏi cố gắng, nhưng chúng cũng là nguồn vui tận đáy lòng. Chúng con hãy nhìn lên Đức Mẹ. Mẹ đã được mời gọi đi con đường kinh ngạc và bối rối này, và sự sẵn lòng của mẹ đã đưa mẹ vào một niềm vui mà tất cả mọi thế hệ đều ca ngợi. Đó là bí mật mà mẹ đã tỏ ra cho bà chị họ là Elizabeth khi mẹ thăm viếng và giúp đỡ bà. Linh hồn tôi chúc tụng Chúa, và thần trí tôi vui mừng trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi, vì Ngài đã đoái nhìn đến phận hèn tỳ nữ Ngài. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc trọng đại. Chớ gì đến lượt chúng con, cũng để Chúa hướng dẫn đời chúng con, để Ngài có thể làm điều gì trọng đại trong cuộc đời khiêm nhu của chúng con. Chính lời thưa xin vâng cùng Thiên Chúa của chúng con, làm cho nguồn hạnh phúc được tuôn chảy. Lời xin vâng này giải thoát cái tôi khỏi những gì đóng kín lại trong vỏ sò. Nó làm cho sự nghèo hèn của đời sống chúng ta được đi vào sự giàu sang và quyền năng của chương trình của Thiên Chúa, nhưng không đe dọa sự tự do hoặc trách nhiệm của chúng ta. Ngài mở rộng tâm hồn hạn hẹp của chúng ta để đón nhận những chiều kích của tình yêu Thiên Chúa là tình yêu phổ quát. Ngài hình thành đời sống chúng ta cho giống chính đời sống của Chúa Kitô mà chúng ta đã được đánh dấu từ giây phút lãnh nhận bí tích thánh thầy. Các bạn trẻ thân mến, Cha khuyến khích chúng con trong những ngày này, hãy cử hành cách hăng say niềm vui của đức tin, lòng mến và lòng cậy trông vào Chúa Kitô, và hãy tin tưởng bước đi trên đường khai tâm đã được đề ra cho chúng con. Cha đặc biệt xin chúng con chú ý ghi nhận chứng tá của các bậc tiền bối về đức tin và học cách đón nhận lời Chúa trong thinh lặng và trong suy niệm, để lời ấy có thể uốn nắn tâm hồn chúng con và sinh hoa trái dồi dào trong chúng con. Thật vậy, Chúa đã ban cho mỗi người trong chúng con một điều gì đó đặc biệt để nói ra. Đừng sợ lắng nghe tiếng người. Trong tinh thần này, Chúa Kitô hỏi mỗi người chúng con muốn làm gì với cuộc đời con? Có thể có những người trong chúng con nghe tiếng người mời gọi theo người trong đời sống linh mục hay trong đời tận hiến. Theo bước chân của nhiều bạn trẻ, chấp nhận lời mời gọi của Chúa để hiến thân phục vụ hội thánh trong một cuộc đời hoàn toàn tận hiến cho nước trời, họ sẽ không thất vọng. Sau cùng, Cha muốn cảm ơn Chúa vì tất cả các linh mục, các tu sĩ và giáo dân là những người đã làm thành một dây mốt xích dài, đã đóng góp cả một kỷ nguyên để làm cho cuộc hành hương này thành một giây phút quan trọng trong đời sống có một số đông bạn trẻ Kitô. Các bạn trẻ thân mến, Cha phó dâng từng người chúng con cho sự cầu bào của Đức Mẹ Lộ Đức và Thánh Bernadette. Cha sẵn lòng ban phép lành tòa thánh cho chúng con, cho các vị giám mục cai quản các giáo phận của vùng thủ đô Pháp, cho các cha tuyên úy của chúng con, cho các tín hữu giáo dân đang đi theo chúng con và làm chứng giữa chúng con về đức tin với niềm vui và sự giản dị của họ. Vatican, ngày 12 tháng 4 năm 2008. Tin Việt Nam. Ủy ban Thánh nhạc Giáo phận Đà Lạt gửi thư cho các nhạc sĩ trong giáo phận. Đà Lạt, ngày 6 tháng 4 năm 2008. kính gửi quý cha quản sứ, quý thầy, quý nữ tu, quý nhạc sĩ công giáo trong giáo phận. Năm thánh mừng kỷ niệm 50 năm thành lập giáo phận Đà Lạt đang đến gần. Trong thời gian mừng kim khánh giáo phận, cần có các bài hát chủ đề, các bài ca y lịch, các bài ca dùng trong thánh lễ và ngoài thánh lễ, các bài thánh ca cho các giới, đặc biệt là lễ giới trẻ và thiếu nhi. Ban thánh nhạc giáo phận nhận thấy cần gấp rút chuẩn bị và phát hành những bài hát về năm thánh liên quan đến các đối tượng trên, để sử dụng cho năm thánh và đặc biệt cho ngày khai mạc năm thánh 24 tháng 11 năm 2009 sắp tới, cũng như ngày bế mạc năm thánh 24 tháng 11 năm 2010. Vậy, ban thánh nhạc kêu gọi quý cha, quý thầy, quý nữ tu trong các cộng đoàn, quý nhạc sĩ công giáo trong giáo phận, hưởng ứng cuộc vận động sáng tác thánh ca dùng cho năm thánh của giáo phận Đà Lạt chúng ta. Các sáng tác gửi về ban thánh nhạc giáo phận nơi tòa giám mục đường Nguyễn Thái Học, Đà Lạt, sẽ được thông qua ban kiểm duyệt trước khi trình lên đức cha xin imprimatur và phổ biến cho các giáo xứ. Ban thánh nhạc rất trân trọng các đóng góp quý báu của quý cha, quý thầy, quý nữ tu và quý vị. Tin Pakistan. Giáo hội Pakistan, giáo dục về hòa bình. Ủy ban quốc gia về công lý và hòa bình của giáo hội công giáo tại Pakistan đã tổ chức một chương trình giáo dục hòa bình được phát thảo nhằm nói đến lòng khoan dung, bạo lực và chủ nghĩa cực đoan ở một đất nước đang cần sự hòa hợp. Giai đoạn đầu của đề án nói về hòa bình quy tụ 34 người nam nữ, trong đó có 10 người Hồi giáo. Đức Tổng giám mục Sandanya, Tổng giám mục giáo phận Lahore, đã chào đón các tham dự viên đến nhà thờ chính tòa, khuyến khích họ cống hiến cho công lý và đối thoại. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi những suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về nếp sống Kitô theo gương mẹ Maria nhân dịp tháng 5.
Tháng 5 là tháng dâng hoa kính Đức Mẹ. Tại Việt Nam, tháng này gọi tắt là tháng hoa. Hiện nay, tháng hoa đang làm đẹp giáo hội Việt Nam. Mọi nhà thờ lớn nhỏ đều tổ chức rước kiệu Đức Mẹ, dâng hoa lên Đức Mẹ theo những lễ nghi văn hóa truyền thống. Một bầu khí vui tươi, nô nức, lan tràn khắp các họ đạo. Những hình thức bên ngoài đó chỉ nói lên phần nào tâm tình của người con Đức Mẹ. Nhiều người đã vượt qua những hình thức bề ngoài đó để đi sâu vào những mối dây liên hệ mật thiết hơn với Đức Mẹ. Họ sống mật thiết hơn với Đức Mẹ bằng nhiều cách. Ở đây, tôi chỉ xin nêu lên vài cách sống nổi bật của họ. Điểm thứ nhất, sống thân phận cành của cây nho. Là người con của Đức Mẹ, họ thấy cách sống đẹp lòng Đức Mẹ nhất là sống mật thiết với Chúa Giêsu, mật thiết như cành nho gắn vào cây nho. Chúa Giêsu phán, Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào sinh trái, thì người cắt tỉa, cho nó sinh nhiều trái hơn. Hãy ở lại trong Thầy, như Thầy ở lại trong các con. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh trái, nếu không gắn liền với cây nho, các con cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, các con là cành. Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có Thầy, các con chẳng làm gì được. Gioan đoạn 15, câu 1 đến câu 5. Khi sống thân phận cành của cây nho, theo lời Chúa phán trên đây, người con Đức Mẹ sẽ trải qua hai kinh nghiệm này. Một là mình là cành sẽ được cắt tỉa. Hai là mình là cành sẽ không ngừng kết hợp với cây nho là Đức Kitô. Kinh nghiệm bị cắt tỉa là những chuỗi dài đau đớn. Nhiều lá phải rụng, cành phải cắt bớt. Khi cành là con người chúng ta bị cắt tỉa như thế, sẽ không tránh được đớn đau phần hồn, phần xác. Những gì là cái tôi ích kỷ sẽ bị đào thải, để sự sống của Đức Kitô thay thế. Lúc đó, chúng ta sẽ dần dần có kinh nghiệm khác, đó là cùng với Đức Kitô vâng phục thánh ý Chúa Cha. Lạy Cha, xin đừng theo ý con, nhưng xin theo ý Cha mọi đàng. Matthew đoạn 26 câu 39. Kinh nghiệm vâng phục thánh ý Chúa nhiều khi cũng là một thứ thánh giá, nhưng thánh giá đó được cảm thấy như một vinh dự. Vinh dự của chúng ta là thập giá Đức Kitô, nơi người ơn cứu độ của ta, sức sống của ta và sự phục sinh của ta. Chính kinh nghiệm đó làm cho người con Đức Mẹ sống lời xin vâng của Đức Mẹ một cách hiếu thảo. Điểm thứ hai, sống hạnh phúc người có Chúa ở cùng. Trước khi Chúa Giêsu lên trời, người đã hứa với các môn đệ rằng: "Và đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế." Matthew đoạn 28 câu 20. Kinh nghiệm được Chúa ở cùng cũng là một thứ kinh nghiệm rất độc đáo. Người con Đức Mẹ cảm thấy Chúa ở với mình bằng nhiều cách, nhưng bằng cách rất cụ thể này. Chúa cho họ cảm thấy mình yếu đuối, nhưng sự yếu đuối đó lại giúp cho họ bám chặt vào Chúa một cách khiêm nhường. Trường hợp Thánh Phaolô là một điển hình. Sự thiện tôi muốn làm thì tôi không làm, nhưng sự dữ tôi không muốn làm thì tôi lại làm. Tôi thật là người khốn nạn. Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này? Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Roma đoạn 7, câu 19 đến câu 24. Người con Đức Mẹ không nghĩ rằng họ có Chúa ở cùng, nghĩa là họ có quyền tự mãn như người sạch tội. Nhưng chỉ có nghĩa là họ nhận thức mình bé mọn, yếu hèn. Nếu chẳng may vấp ngã, thì luôn sám hối, nhờ cầm lấy tay Chúa mà đứng lên. Sống ơn sám hối, dạng sự sám hối, đó là tư cách nổi bật của các thánh tông đồ, những người con đầu tiên của Đức Mẹ. Khi sống ơn sám hối một cách đích thực, họ không giam cái nhìn của mình vào nhà tù tội lỗi của mình, nhưng họ nhìn lên tình yêu thương xót của Chúa, nơi có ánh sáng, sự ủi an và tha thứ. Điểm thứ ba, sống sứ vụ người loan báo tin mừng. Thánh sử Marco nhấn mạnh một lời truyền của Chúa Giêsu khi từ biệt các môn đệ: "Các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo." Marco đoạn 16 câu 15. Những người con của Đức Mẹ đã và đang loan báo tin mừng khắp nơi với nhiều cách phong phú. Nhưng cách loan báo sau đây được coi là đang phổ biến nhất và cũng hữu hiệu nhất, đó là loan báo bằng chính đời sống thường ngày của họ. Đời sống thường ngày của họ cũng rất bình thường, nhưng vẫn có cái gì khác thường. Người xung quanh dễ nhận thấy nơi người con Đức Mẹ có những giá trị linh thiêng, âm thầm mà cao đẹp, như sự sâu thẳm của đức khiêm nhường, lửa nồng nàn của đức ái quên mình, sự nhạy bén trước những gì là thánh ý Chúa. Nơi họ có tâm hồn của kinh tạ ơn Magnificat, có tâm tình của sự vâng phục Fiat, có sự hiến dâng của Đức Mẹ đứng dưới cây thánh giá Chúa Giêsu. Gần họ, người ta sẽ nhận ra bầu khí cầu nguyện và mộ mến lời Chúa. Họ truyền tải những giá trị đời đời qua ánh mắt, qua lời nói, qua các ứng xử. Chỉ thế thôi, họ cũng đã là những chứng nhân của Chúa và Đức Mẹ. Tình hình hiện nay trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng có nhiều điều phải lo ngại. Kinh tế suy giảm, nạn đói bùng phát, thiên tai dồn dập, luân lý suy đồi. Người con Đức Mẹ nên ưu tiên để ý đến việc đổi mới tâm hồn mình
theo lời Đức Mẹ kêu gọi ở Lộ Đức và Fatima, sống lương thiện, sống thánh thiện. Đó là dấu chỉ rất cần của người con Đức Mẹ trong xã hội Việt Nam hôm nay. Với chính chia sẻ này, hy vọng những ai muốn sống ơn gọi người con Đức Mẹ sẽ nhận ra ý Chúa để đổi mới chính mình, góp phần đổi mới hội thánh và xã hội Việt Nam hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài suy nghĩ của Đức Cha Gioan Battista buổi tuần về nếp sống của người tín hữu theo gương Mẹ Maria nhân dịp tháng hoa về. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp sau đây là chuyện tử tế.
Văn minh và lương thiện, đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mặc dù rước tới đâu, gặp chống đối tới đó, cuối cùng đuốc Thế vận hội cũng đã về đến Trung Quốc một cách an toàn. Nay thì nhà nước Trung Quốc đang dồn nỗ lực vào việc củng cố thể diện quốc gia qua việc giáo dục dân chúng thực hiện nếp sống văn minh. Vào tháng 8 năm ngoái, ông Zhang Fakian, Phó Chủ tịch Ủy ban Thế vận hội Trung Quốc, đã nhấn mạnh rằng Thế vận hội không chỉ đơn giản là chuyện tranh tài thể thao, mà còn là vấn đề nâng cao trình độ nơi người dân. Trình độ nơi người dân mà ông Phó Chủ tịch Ủy ban Thế vận Trung Quốc muốn ám chỉ đến là nếp sống văn minh. Thế vận hội là cơ hội để Trung Quốc trưng bày trước thế giới bộ mặt văn minh tiến bộ của mình. Với mục đích đó, chính phủ Trung Quốc đã bỏ ra 44 tỷ Mỹ Kim để làm đẹp bộ mặt thủ đô. Làm đẹp ở đây không chỉ có nghĩa là nâng cao hạ tầng cơ sở, mà còn muốn đạt tới mục tiêu nâng cao nếp sống văn minh của người dân. Trong cụ thể, làm sao để 17 triệu dân của thủ đô Bắc Kinh không khạc nhổ bậy bạ, không gặp đâu tiểu tiện đó, không ăn nói cộc cằn trước mặt du khách v.v. Và tích cực hơn, làm sao để người dân thủ đô biết tỏ ra hiếu khách hơn và biết cười với du khách hơn. Đây là chuyện hiển nhiên đối với người dân Tây Phương, nhưng đối với người dân đã có 5.000 năm văn hiến này, nỗi chuyện cười thôi cũng đã là một bài học cam go. Một du khách nào đó đã đưa ra một nhận xét thật chí lý về Trung Quốc sâu hơn nửa thế kỷ xây dựng xã hội chủ nghĩa. Tại đất nước này, có hai điều quý hiếm, một là nghĩa trang, hai là nụ cười. Thật ra, đó cũng là nét đặc trưng của các nước cộng sản. Hiện đã có tới 800.000 người đăng ký làm thiện nguyện viên cho Thế vận hội. Đây là con số thiện nguyện viên cao nhất trong lịch sử Thế vận hội. Trong số này có 1.250 thiếu nữ hiện đang được đào luyện để trở thành nữ hướng dẫn viên cho các buổi lễ trao huy chương. Đối với các thiếu nữ may mắn này, bài học đầu tiên và khó nhất là tập cười. Nghe như chuyện hoang đàng, nhưng đó là thực tế tại một xứ sở mà nụ cười hồn nhiên của con người đã tắt mất kể từ khi chủ nghĩa cộng sản được áp đặt. Với 1.250 thiếu nữ trên đây, phải ngậm đũa trong miệng để giúp tập thói quen cười, bởi vì đa số không quen cười trước mặt người lạ. Riêng với dân chúng, chính quyền Bắc Kinh đã phải áp dụng rất nhiều biện pháp để tập cho họ thực hiện nếp sống văn minh. Chẳng hạn, mỗi ngày 11 trong tháng đều là ngày tập xếp hàng và từ bỏ thói quen khạc nhổ ngoài đường. Đã có hàng triệu tập sách hướng dẫn phép xã giao và lịch sự được phân phối tới tận nhà người dân. Trong đó người ta đọc được những lời khuyên chẳng hạn như đừng hành hạ thú vật, phải biết giặt nước sau khi sử dụng nhà vệ sinh, hoặc nên có tinh thần hiếu khách, v.v. Đây quả là một cố gắng đáng ca ngợi. Sau bao nhiêu năm sống theo đạo đức cách mạng, nay người dân Trung Quốc cũng như người dân tại các nước xã hội chủ nghĩa nói chung đều nhận ra rằng đạo đức cách mạng chỉ là một cuộc tàn phá của hệ thống, nền tảng đạo đức của xã hội mà thôi. Nếp sống văn minh đích thực luôn đặt nền tảng trên các giá trị đạo đức đích thực. Không thể xây dựng nếp sống văn minh mà không mang đến các giá trị đạo đức. Phép lịch sự và xã giao sẽ trở thành kẹt cổm nếu nó không là thể hiện của đạo đức. thật là chí lý khi bảo rằng lịch sử là hoa của bác ái. Trong một bài viết đăng trên báo Người Việt xuất bản tại Hoa Kỳ, ký giả lão thành Ngô Nhân Dũng có nói đến một làng quê tên là Hombrechtikon ở phía đông thành phố Zurich bên Thụy Sĩ. Đây là một ngôi làng có nhiều người di dân nhất. Theo nhận xét của tác giả, cũng giống như mọi thành phố Thụy Sĩ khác, đường xá tại đây không có bất cứ một cụm rác nào. Ngay cả trên bãi đất trồng cỏ mùa xuân đang mọc xum xuê, người ta cũng chẳng thấy ai vứt rác. Điều gây ấn tượng hơn là tại một góc đường, có một quầy gỗ dài có che mái. Trên mặt quầy có bày những chậu hoa để ôm sẵn, cây đã ra lá. Cây cảnh và hoa để đó, nhưng tuyệt nhiên người ta không thấy có người đứng bán hàng. Các chậu hoa có để sẵn giá. Ở cuối quầy có một cái hộp đựng tiền để cho người mua biết chỗ mà bỏ tiền vào. Ở một góc đường khác, người ta cũng thấy một quầy bán trái cây. Cũng vậy, không thấy có người bán hàng. Người mua cứ việc lấy trái cây và tự động thanh toán. Chỉ có một giải thích về cuộc sống lương thiện trong ngôi làng này. Đó là người dân đã quen tôn trọng kỷ luật sạch sẽ, lương thiện, tín cẩn như vậy từ bao nhiêu thế hệ qua. Các thế hệ đi trước đã đặt nền móng cho một xã hội như thế. Họ đã tạo nên một mảnh đất màu mỡ cho các thế hệ đến sau gieo hạt. Một lối sống lương thiện như thế đã trở thành một bản năng thứ hai của người dân. Tại Trung Quốc và Việt Nam, cũng như bất cứ một nước cộng sản nào, đi đâu người ta cũng thấy các bảng hiệu thôn ấp khốn phường văn hóa, ở đâu người ta cũng thấy có lời kêu gọi thực hiện nếp sống văn minh. Chuyện khạc bậy, nhổ bạ, chuyện vô tư tiểu tiện bất cứ chỗ nào, chuyện ăn nói thiếu lịch sự, chuyện sống mà không màng đến người khác, có lẽ Việt Nam không thua kém Trung Quốc. Lối sống thiếu văn minh ấy là biểu hiện của một lỗ hổng đạo đức khủng khiếp hơn. Trong đó, tàn ác, gian dối, bất nhân được xem là luật sống. Trước năm 1975, học sinh ở miền Nam Việt Nam được học môn công dân giáo dục. Đó là môn học thiết yếu dạy cho con người biết sống lương thiện. Mà sống lương thiện trước hết là sống theo tiếng nói của lương tâm. Ngày nay, trong chế độ cộng sản, người ta càng đề cao tập thể bao nhiêu, thì người dân lại càng không màng tới công ích bấy nhiêu. Sở dĩ như thế là bởi vì chế độ cộng sản nào cũng chỉ biết chú trọng tới hình thức, đề cao báo cáo thành tích. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến thói quen chỉ biết chú trọng đến bề ngoài và sống giả dối. Sống lương thiện là điều ai cũng biết là tốt và phải sống theo. Nhưng nhu cầu trước mắt, nỗi thúc bách hàng ngày khiến cho con người vì muốn được yên thân đành chấp nhận sống theo phương châm, người ta sao tôi vậy. Mọi người đều móc ngoặc thì tại sao tôi phải lương thiện? Mọi người đều lót đường để được việc thì tại sao tôi phải sống trong sạch? Mọi người đều sống dối trá thì tại sao tôi phải sống chân thật? Cuối cùng, tiêu chuẩn tối hậu là lương tâm để quy chiếu về mỗi khi muốn phân biệt điều ngay lẽ trái, điều được làm và điều không nên làm, hoàn toàn bị xóa bỏ. Thói quen của người dân sống dưới một chế độ xây dựng trên dối trá và khủng bố, không phải là nhìn vào nội tâm để hỏi lương tâm có cho phép hành động hay không, mà luôn là nhìn trước ngó sâu để xem có bóng dáng của công an không. Mà có khi còn tệ hơn, khi công an không những không còn là người gìn giữ an ninh trật tự nữa, mà lại là đồng lõa của tội phạm, thì dĩ nhiên con người chỉ còn nghĩ đến bản thân. Một xã hội trong đó mọi người đều chỉ biết nghĩ đến bản thân và quyền lợi riêng tư của mình là một xã hội đang chết. Đó là cái chết của lương tâm và những giá trị đạo đức. Sống có văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh, thiết yếu cần phải được xây dựng trên nền móng của lương tâm vậy. Không gì mâu thuẫn và bỉ ổi bằng kêu gọi sống có văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh, nhưng lại xóa bỏ các giá trị đạo đức, bóp nghẹt tiếng nói của lương tâm và chà đạp những quyền cơ bản nhất của con người. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Giờ đây mời quý vị các bạn theo dõi một đọc sách. Quý vị và các bạn thân mến, một đọc sách hôm nay đặc biệt giới thiệu với quý vị các bạn những suy nghĩ của nhạc sĩ Cao Huy Hoàng về bài hát Mẹ ơi đói thương xem nước Việt Nam. Những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5, tháng hoa tôn vinh mẹ Maria, trời nhiều mây ảm đạm u ám. Sài Gòn có lúc nắng yếu, có lúc có mưa và có cả mưa to. Việt Nam đang giao mùa. Đầu tháng hoa và trời u ám, làm tôi nhớ đến bài hát thuở còn rất nhỏ, tôi vẫn thường hát, và hầu như giáo dân Việt Nam khắp nơi đều hát trước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đó là bài Mẹ ơi, đói thương xem nước Việt Nam, trời u ám chiến tranh điêu tàn. Mẹ ơi, hãy giơ tay ban phúc bình an, cho Việt Nam qua phúc nguy nan. Sau này tôi biết, bài hát này của nhạc sĩ Hải Linh chỉ dọn dẹn bốn câu như thế mà đã trở thành lời khấn nguyện sốt sắng của bao nhiêu tâm hồn tín hữu Việt Nam của cả hai miền Nam Bắc, nếu không nói là ở miền Nam hát nhiều hơn. Thế rồi sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, tôi không còn nghe chỗ nào hát bài này nữa. Và quả thật, đã 33 năm rồi, bài hát này hầu như được cất vào kho tàng những bài thánh ca cổ, đến nỗi trong tất cả các tuyển tập thánh ca, trong những sách hát phụng vụ cộng đồng, không còn thấy bóng dáng. Và hơn thế nữa, nếu có một ông bà sốt sắng nào đó cất lên hát bài này, thì cả thế hệ trẻ, từ 40 trở xuống, nghe như là một khúc ca lỗi thời hay xa lạ. Tại sao lại không hát nữa? Có lẽ do cái cảm nghĩ rằng chúng ta đang sống trong một đất nước thống nhất, với một nền hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc, đã chiếm choáng hết cả cái suy tư của giáo dân Việt Nam, và cho rằng bài hát ấy không còn hợp thời với thời kỳ này nữa, chỉ nên hát trong thời kỳ chiến tranh mà thôi, thời u ám, chiến tranh điêu tàn mà. Có thể tôi cũng đồng tình với suy nghĩ ấy, nhưng tôi không dám quyết rằng nhạc sĩ Hải Linh được linh hứng viết bài này chỉ cho thời kỳ chiến tranh bằng bom đạn, súng pháo, xe tăng, phi cơ và rocket mà thôi. Vì ai dám quả quyết rằng không còn chiến tranh? Thử hỏi, không còn chiến tranh sao? Hòa bình rồi sao? Tôi nghĩ, bao lâu nhân loại chưa thấm nhuần tinh thần của tin mừng, để tìm cho ra sự bình an đích thực mà Chúa Giêsu mang đến, thì hòa bình mãi mãi là một khát vọng, dứt khoát không thể là một thực tại trên trần gian này. Hòa bình trên trần gian này là một hòa bình ảo, làm khúc xạ thị giác, tri giác và cả tim óc con người, làm cho con người quên mất cuộc chiến tranh nội tại tàn khốc điêu linh trong tâm hồn tín hữu. Hòa bình ảo ấy lại là một quả bom nguyên tử vô thanh, nổ lặng, nổ thầm, như liều thuốc phiện của âm mưu ma quỷ, có độc tính cực kỳ nguy hiểm, nấp sâu dưới nhãn hiệu độc lập tự do, ru con người ngủ say hạnh phúc trong cái hạnh phúc đời này mà tưởng như là hạnh phúc thật, để rồi không cần phải đi tìm một hạnh phúc nào khác. Thử hỏi, không còn chiến tranh nữa sao? Đã hòa bình rồi sao? Vẫn còn đấy chứ, cuộc chiến tranh mới với loại vũ khí tinh vi đến nỗi con người ta không nghe thấy tiếng nổ kinh hồn, không nhìn thấy khói súng mù mịt, không thấy máu lệ thương tích, không có cảm giác đau đớn tang thương, nhưng lại là cảm giác ngọt ngào êm ái, dễ chịu trong cuộc chiến tranh mới. Những quả bom nguyên tử nay đổi tên thành bom hưởng thụ đang nổ tung một nền đạo đức lâu đời, nổ lệch liệt cán cân công lý, nổ tan tành cái nhân nghĩa lễ trí tín của con người, nổ tiêu luôn cả thuần phong mỹ tục, cả tam cương ngũ thường, cả tam tòng tứ đức, kể cả đức bác ái Kitô giáo nữa. Không có những cuộc thả bom đánh sập nhà thờ, nhưng đền thờ nơi các tâm hồn tan hoang vì hạnh phúc ảo, họng súng AK xưa với vài viên đạn đồng bé bé, nay đã trở thành họng súng khổng lồ ở những tụ điểm ăn chơi, những khu rửa tiền tham lam bất chính. Đầu tiên là dành cho những ông lớn, những đại gia, dần dà dành cho cả một thế hệ trẻ, để rồi họng súng ấy nuốt chửng từng tên một, rồi từng lớp người, từng thế hệ, cả tương lai. Chất độc màu da cam đang rải khắp các vũ trường, với bia cao cấp, với rượu ngoại đắt tiền, với thuốc lắc kích động, biến dạng người thành cả một bầy đười ươi, sống lại thuở thời ăn lông ở lỗ, không có nhân tính, chỉ có thú tính như đã chủ trương. Cốt khỉ hoàng cốt khỉ, không có đời sau, cũng chẳng có linh hồn. Những chiếc xe tăng chở những khẩu đại bác thời trang từ nền văn minh duy vật đến, làm mất cái nhân đức đoan trang, mất cái nết na, mở đường cho địch tấn công thẳng vào cung điện của Đức Khiết Tịnh, không người canh giữ. Bao nhiêu thanh niên nam nữ ở tuổi học sinh đã thất trận, đành phải làm phụ nữ, cuộc chiến giữa tinh thần tin mừng Chúa Giêsu Kitô và trào lưu thế tục phủ nhận sự can thiệp của Thiên Chúa càng khốc liệt hơn nữa nơi các gia đình tín hữu. Cuộc chiến tấn công tâm hồn đền thờ Chúa Thánh Thần diễn ra càng lúc càng tinh vi và càng nên cực kỳ nguy kịch trong giai đoạn thế giới được gọi là văn minh nhất lịch sử nhân loại. Mẹ ơi, đói thương xem nước Việt Nam, trời u ám, chiến tranh điêu tàn. Mẹ hãy giơ tay ban phúc bình an cho Việt Nam qua phúc nguy nan. Xin cảm ơn cố nhạc sĩ Hải Linh đã nhắc nhớ giáo dân Việt Nam luôn biết chạy đến cùng mẹ Maria Nữ Vương mọi ngày trong cuộc chiến tranh tâm linh trên dương trần, trong niềm tin tưởng mẹ giơ tay ban phúc bình an cho Việt Nam qua phúc nguy nan. Lạy mẹ Maria, tháng hoa này chúng con tôn vinh mẹ. Xin mẹ cầu cho chúng con theo ý cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã dạy. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi mọi sự dữ trong cuộc chiến đấu vì nước trời của chúng con. Chúng con dám tin Chúa Giêsu Kitô toàn thắng, trái tim mẹ toàn thắng, sẽ cho chúng con toàn thắng. Tiếp sau đây là một thánh mẫu học với Linh Tiến Khải.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi dân Israel hay từng tín hữu riêng rẽ gặp các cảnh khốn khó khổ đau, họ hướng nhìn về quá khứ, đọc lại lịch sử của mình để đánh tan các bóng tối mà họ đang phải sống. Mẹ Maria cũng thế, khi phải đứng cạnh thập giá, nhìn Đức Giêsu con mẹ dấu yêu, khổ đau hấp hối, chắc mẹ đã nghĩ lại các thời gian đen tối của lịch sử dân Israel và các tổ phụ. Lịch sử ấy mẹ đã quen biết qua giáo huấn nhận được trong gia đình và nhờ việc kiên trì chiêm niệm Kinh Thánh. Trên thập giá, Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Thánh Vịnh 22, khẳng định rằng cha ông chúng con đã hy vọng nơi Chúa và Chúa đã giải thoát các vị. Mẹ Maria cũng đã học biết rằng không biết bao nhiêu lần Thiên Chúa cởi xích xiềng giải thoát người công chính, người hạ bệ những ai quyền thế và nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Lòng tin của mẹ Maria là lòng tin của bà Juditha khi bà khích lệ các người đồng hương hy vọng chống lại mọi hiển nhiên trước mắt, cho thấy không còn gì để hy vọng nữa. Vì bà nhớ lại những gì Thiên Chúa đã làm cho các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob trong quá khứ. Nếu Thiên Chúa đã hoạt động như thế trong các thời xa xưa, thì giờ đây người cũng có thể thành toàn lời hứa cho Chúa Kitô sống lại từ cõi chết. Khi trông thấy con yêu hấp hối và chết trên thập giá, mẹ Maria sẽ làm sống dậy nơi mẹ lòng tin của tổ phụ Abraham, đấng đã tin rằng Thiên Chúa có thể cho kẻ chết sống lại. Cũng như bà mẹ Do Thái thời Maccabee chứng kiến cái chết khổ đau của 7 người con mình và khích lệ các con kiên trung trong lòng tin, Đức Maria cũng chứng kiến cuộc sát hại của Chúa Giêsu con mẹ được nâng đỡ bởi niềm tin nơi Chúa. Kinh Thánh không cung cấp cho chúng ta tin tức về việc Chúa Kitô phục sinh hiện ra với mẹ Maria, nhưng mẹ Maria đã có được một cái nhìn khác của lòng tin. Mẹ đã học biết bước đi trong lộ trình lòng tin phục sinh ngay từ ngày cụ già Simeon báo trước số mệnh khổ đau của con mẹ. Rồi từ ngày thứ ba của biến cố tìm thấy Chúa Giêsu trong đền thờ, cho tới ngày thứ ba của biến cố phục sinh, mẹ Maria hiểu biết sự sống lại của người. Và từ thế kỷ thứ 10, ngày thứ bảy được dành để tôn kính mẹ, vì từ chiều thứ sáu khổ nạn cho đến sáng thứ bảy phục sinh, lòng tin giáo hội cô đọng nơi mẹ. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, tín hữu Israel đạo đức nào biết lắng nghe lời Thiên Chúa, tức luật lệ của người, mà tuân giữ luật lệ đó thì là người khôn ngoan. Họ có các mối dây liên hệ rất đặc biệt với sự khôn ngoan. Đây là đề tài có nhiều mâu thuẫn. Thật vậy, vì các mối dây liên lạc đặc biệt đó khiến cho người khôn ngoan trở thành con, anh em, hôn phu và bạn của sự khôn ngoan. Đương nhiên là trên bình diện liên hệ nhân loại, liên hệ của máu huyết và thịt xác, các định tính này không thể dung hòa được với nhau. Một người là con thì không thể nào là anh em và chồng của một người khác được. Nhưng trong lãnh vực tương quan với Thiên Chúa, nơi sự khôn ngoan giáo dục dạy dỗ chúng ta, thì sự tương liên đồng thời ấy là điều có thể có được. Khi đó, các từ nói trên đều nhằm diễn tả sự sâu thẳm đa diện của tương quan giữa Thiên Chúa và con người. Khi chúng ta biết lắng nghe và tuân giữ lời mặc khải, sự khôn ngoan dẫn đưa chúng ta bước vào trong lãnh vực cuộc sống thân tình và liên hệ bà con với Thiên Chúa. Kinh Thánh Cựu Ước dùng nhiều kiểu nói để diễn tả tương quan thân tình này của con người với Thiên Chúa. Trước hết, đức khôn ngoan có vẻ đẹp quyến rũ, khiến cho con người say mê đức khôn ngoan. Vì thế người khôn ngoan mong ước lấy đức khôn ngoan làm bạn đời, làm hiền thê của mình, như viết trong sách Khôn Ngoan chương 8. Từ thời trai trẻ, tôi đã yêu quý và kiếm tìm đức khôn ngoan, tôi tìm cách cưới đức khôn ngoan làm bạn đời, và vẻ đẹp của đức khôn ngoan làm tôi say đắm. Thế nên tôi đã quyết định cưới đức khôn ngoan làm người chung sống suốt đời. Vì tôi biết đức khôn ngoan sẽ khuyên bảo tôi làm điều thiện, sẽ trợ lực cho tôi khi tôi gặp buồn phiền, lo lắng. Trở về nhà, tôi nghỉ ngơi bên cạnh đức khôn ngoan, vì làm bạn với đức khôn ngoan không bao giờ cay đắng, và chung sống với đức khôn ngoan chẳng khi nào đau khổ, mà luôn luôn thích thú hân hoan. Để đáp trả lại, đức khôn ngoan sẽ đón gặp người đó như tân nương trinh khiết. Trong tương quan bà con với đức khôn ngoan, con người được trường sinh bất tử. Làm bạn với đức khôn ngoan, con người được nếm hưởng thú vui tuyệt diệu. Nếu một người gọi đức khôn ngoan là chị và gọi sự hiểu biết là bạn gái, thì sẽ không rơi vào dây trói buộc của các cuộc tình ngang trái. Sống trung thành với lề luật của Chúa, con người sẽ được sự khôn ngoan. Đức khôn ngoan sẽ ra gặp người đó như mẹ hiền, khiến cho con cái mình nên cao trọng và săn sóc những ai kiếm tìm mình. Trong tương quan với đức khôn ngoan, còn có một bước tiến khác nữa. Vì đức khôn ngoan bắt nguồn từ Thiên Chúa và trong Thiên Chúa, nên ai sống thân tình, gần gũi với đức khôn ngoan, sau cùng sẽ được hiệp thông mật thiết với chính Thiên Chúa. Thật vậy, Thiên Chúa không yêu mến gì khác nếu không phải là người sống với đức khôn ngoan. Khi bước vào trong các tâm hồn thánh thiện, chính đức khôn ngoan làm cho họ trở nên bạn hữu của Thiên Chúa và của các ngôn sứ. Sách Khôn Ngoan diễn tả việc nảy sinh của sự khôn ngoan nơi con người và đích tới của sự khôn ngoan như sau. Vì bước đầu để đạt tới đức khôn ngoan là thật lòng ham muốn học hỏi. Chăm lo học hỏi là yêu mến đức khôn ngoan, mà yêu mến là tuân giữ lề luật. Chú tâm tới lề luật của đức khôn ngoan là bảo đảm được trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử cho ta được ở bên Thiên Chúa. Như vậy, chính lòng khao khát đức khôn ngoan đưa chúng ta lên hàng vương giả. Khi chú giải câu trái lại, lời đó ở rất gần ngươi của sách Đệ Nhị Luật, chương 30 câu 14, Rabbi Nachman sống vào khoảng năm 260 viết: Thiên Chúa nói với dân Israel rằng, các con ơi, nếu các lời của Torah ở gần các con, thì ta cũng sẽ gọi các con là người thân cận, vì Kinh Thánh có viết, đối với con cái Israel là dân sống gần người. Những điều trình bày trên đây vang vọng trong cuộc đời mẹ Maria và Chúa Giêsu như trình thuật trong các phúc âm nhất lắm. Một ngày nọ, mẹ Maria và anh em Chúa Giêsu muốn gặp người, nhưng dân chúng vây quanh đông quá không đến gần được. Nên người sai vào nói với Chúa: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đứng ngoài kia muốn gặp Thầy." Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: "Ai là mẹ và anh em tôi?" Rồi người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: "Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là mẹ và là anh em của tôi." Trong phúc âm Thánh Luca, câu trả lời của Chúa Giêsu hướng thẳng tới việc lắng nghe và tuân giữ giáo huấn tin mừng, vì trình thuật được gắn liền với dụ ngôn người gieo giống và việc giải thích hạt giống là lời Chúa, cũng như ví dụ đèn sáng và lời mời gọi chú ý tới cách thức lắng nghe lời Chúa. Ý nghĩa của giáo huấn thật rõ ràng: người môn đệ nào lắng nghe và sống lời Chúa thì bước vào trong liên hệ gia đình với Chúa Kitô, trở thành mẹ và anh em của người, anh chị em và mẹ của người. Giống như dân Israel xưa kia được nếm hưởng tương quan thân tình với Chúa, không do đặc sủng chủng tộc, nhưng bởi vâng lời Torah, thì giờ đây cũng thế, mối tương quan bà con đích thật với Chúa Giêsu không phát xuất từ liên hệ thịt xác và máu huyết, nhưng từ việc lắng nghe và tuân giữ lời người. Đó cũng đã là sự khôn ngoan lớn lao của mẹ Maria. Con tim và cung lòng của mẹ đã là nơi đón nhận ngôi lời nhập thể làm người. Mẹ đã được diễm phúc cho con Thiên Chúa bú mớm, nhưng hạnh phúc lớn lao hơn nữa, đó là chính mẹ đã dưỡng nuôi mình bằng sữa cứu độ là lời của Chúa Giêsu. Phúc thay người mẹ đã cưu mang Thầy và cho Thầy bú mớm. Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: "Đúng hơn phải nói rằng, phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." Tóm lại, mẹ Maria là ngai tỏa sự khôn ngoan trong cả hai nghĩa, thể lý sinh học và luân lý tinh thần. Vì mẹ mang trong cung lòng mình con Thiên Chúa là sự khôn ngoan nhập thể, và vì mẹ luôn luôn đón nhận lời Thiên Chúa, yêu thương giữ gìn và suy niệm trong lòng, cũng như tìm hiểu ý nghĩa và bước vào trong nội dung của lời Chúa, đặc biệt trong những lúc đen tối nhất. Dựa trên chính giáo huấn của Chúa Giêsu, diễm phúc của mẹ không hề tại chỗ đã cho Chúa Giêsu chào đời theo thịt xác, cho bằng đã tin vào lời Chúa. Còn hơn thế nữa, chính chức làm mẹ Thiên Chúa đã là hiệu quả của lời thưa Fiat xin vâng, của sự sẵn sàng nhanh chóng vâng theo thánh ý Thiên Chúa Cha. Vì thế Thánh Agostino đã nói: "Mẹ mang Chúa Giêsu trong tim hơn là trong cung lòng." Đó cũng là ơn gọi của toàn thể giáo hội. Giáo hội được mời gọi lắng nghe và liên lỉ đào sâu ý nghĩa kinh thánh. Các dấu chỉ thời đại, các biến cố xảy ra trên thế giới, trong đó giáo hội phải sống và hoạt động. Đặc biệt khi bão táp giông tố tràn đầy và mọi sự xem ra chìm đắm, mọi biến cố xảy ra trong lịch sử giáo hội hay lịch sử thế giới, cũng như trong lịch sử cuộc đời bé nhỏ của từng người, tất cả đều là lời mời gọi chúng ta đối chiếu với lời của Chúa Giêsu: "Thầy ở cùng chúng con mọi ngày cho tới tận thế." Thầy nói với các con trước khi sự việc xảy ra, để các con tin khi sự việc ấy xảy ra. Khi đến giờ của nó, các con sẽ nhớ lại là Thầy đã nói với các con rồi. Chính nhờ thái độ rộng mở đó cho sự khôn ngoan theo gương mẹ Maria mà mỗi môn đệ đều trở thành ngai tỏa sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.
Và trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Một tác giả khuyết danh kể lại: "Hồi ấy, tôi trải qua cơn khủng hoảng tinh thần rất trầm trọng. Từ bao nhiêu năm qua, tôi vốn là người rất ngoan đạo. Thế mà bỗng dưng tôi trở nên nguội lạnh, chán nản, dễ thất vọng, không còn thiết gì đến việc đạo đức nữa. Tôi tha thiết cầu nguyện, nhưng chỉ thấy mình trơ trơ như khúc gỗ. Trong thời gian đầy chán chường đó, một hôm, vì quá mỏi mệt, nên tôi đã thiếp đi lúc nào không hay biết. Trong giấc mơ, tôi trông thấy một con đường dài, thật dài, hầu như vô tận. Con đường dốc nối từ chân trời lên tới không trung, lơ lửng và mất hút sau những đám mây cao vút. không những chỉ là con đường dốc khó đi mà thôi, nhưng còn là con đường đầy chông gai và những chướng ngại nguy hiểm nữa. Nào là những cái đinh nhọn rỉ sét, những hòn đá với góc cạnh sắc bén như những lưỡi dao lởm chởm nhô lên trên mặt đất. Trên con đường chông gai đó, tôi trông thấy có nhiều người đang chậm rãi tiến lên. Họ đi chân không, chẳng có giày dép gì cả. Mỗi bước tiến là cả một sự khó nhọc, vất vả. Gai nhọn đâm thủng da, máu me chảy đầm đìa. Nhưng họ vẫn cố gắng tiến bước, chỉ mong được tới đích điểm. Giữa đoàn người đang tiến lên, tôi trông thấy một người dẫn đầu, bước đi vững vàng, gương mặt rạng rỡ. Tôi cố gắng nheo mắt, đến gần xem người dẫn đường là ai. Tôi nhận ra là chính Đức Giê-xu. Ngài cũng đi chân không, bước đi chậm rãi như mọi người, nhưng rất thản nhiên, vững vàng, và chân Ngài không hề bị vết thương nào cả. Ngài tiến lên, lên tận trời cao, và ngồi xuống trên một ngai vàng. Ngài đưa mắt nhân từ nhìn xem những người đang cố gắng tiến bước, và giơ tay ra dấu hiệu khích lệ họ can đảm tiến lên. Tiếp sau Đức Giê-xu, tôi trông thấy rõ hình dáng một người phụ nữ. Tôi đoán đó phải là trinh nữ Maria, thân mẫu Đức Giê-xu. Người phụ nữ xem ra tiến bước nhanh nhẹn hơn Đức Giê-xu. Tôi tò mò nhìn kỹ xem đâu là bí quyết thành công của nàng. Người phụ nữ luôn theo sát gót chân Đức Giê-xu và luôn đặt chân của nàng trên vết chân Đức Giê-xu vừa đi qua. Cứ như thế, nàng không bị trượt chân, vấp ngã hoặc bị lạc đường, nhưng được vững bước và tiến mau hơn. Người phụ nữ tiến lên cao, đến gần bên ngai vàng của Chúa Giê-xu và ngồi xuống bên cạnh Ngài. Người phụ nữ cũng giơ tay khích lệ những người đang tiến bước, hãy đặt chân mình trên vết chân của Chúa Giê-xu như người đã làm. Tôi quay lại, đưa mắt nhìn đám đông tiến bước. Có những người khôn ngoan biết vâng nghe lời chỉ dẫn của người phụ nữ, và họ tiến bước mau lẹ lên tới trời cao. Nhưng cũng có nhiều người khờ dại, cứng đầu, không biết vâng theo lời người phụ nữ khuyên bảo. Họ lẩm bẩm kêu trách vì đường dốc, nhiều chông gai, gây nên những vết thương đẫm máu đau đớn. Những người khác nản lòng, ngồi nghỉ bên lề đường. Và cũng không thiếu chi những người thất vọng quay gót trở về. Kính thưa quý vị và các bạn, giấc mơ của người vô danh trên đây gợi lên trong tâm trí chúng ta một niềm tin sâu xa. Chúa Giê-xu chính là đường dẫn đến cùng Thiên Chúa Cha, là chính lộ dẫn về quê trời. Ngài là trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và nhân loại, là nhịp cầu nối liền đất với trời. Trinh nữ Maria, mẹ Chúa Giê-xu, là thụ tạo hoàn hảo nhất. Mẹ đã tiến về quê trời và tiếp tục vạch đường chỉ lối cho nhân loại tiến bước theo vết chân Chúa Giê-xu đã để lại. Vì thiên chức là mẹ con Thiên Chúa, nên mẹ Maria đã được đặc ân vô nhiễm nguyên tội, là thụ tạo hoàn toàn trong trắng, không hề bị vết thương của tội lỗi làm hoen ố. Mẹ là người gần Chúa Giê-xu hơn cả, luôn tiến bước theo vết chân Chúa Giê-xu. Mẹ đi trước để chúng ta cũng thêm lòng can đảm tiến bước theo mẹ, để không sợ bị lạc đường hay trượt chân té ngã. Quý vị và các bạn thân mến, phần thứ nhất của Kinh Kính Mừng bắt đầu với lời chào Ave Maria của Thiên Sứ Gabriel và được kết thúc với Thánh danh Giê-xu con mẹ. Danh Thánh Maria là điểm khởi hành, và danh Thánh Giê-xu là điểm tới. Tất cả đều quy tụ về Đức Giê-xu. Đi ngược dòng lịch sử cuộc đời trinh nữ Maria, từ lời chào của Thiên Sứ Gabriel, lời chúc mừng của bà Elizabeth, tất cả đều dẫn tới cao điểm là Đức Giê-xu. Trong biến cố Giáng sinh, trinh nữ Maria ban tặng Đức Giê-xu cho nhân loại chiêm ngắm và bái thờ. Vì thế, mỗi khi đọc Kinh Kính Mừng tới Thánh danh Giê-xu, chúng ta cúi đầu thờ lại Ngài và cũng nên dừng lại để ý thức rõ hơn điều gì đang xảy ra. Chúng ta không chỉ dừng lại ở một lời kinh nguyện, nhưng là như đang dừng chân trước ngưỡng cửa của ơn cứu độ là chính Đức Giê-xu. Sứ mệnh của trinh nữ Maria chính là dẫn đưa nhân loại trên đường lữ hành trần gian đến với Đức Giêsu, là đích điểm sau cùng của cuộc lữ hành của mỗi người. Là mẹ của toàn thể nhân loại, trinh nữ Maria đồng hành với chúng ta để trao phó mỗi người cho Đức Giêsu, đặt thánh danh Giêsu trên môi miệng để chúng ta có thể thân thưa với Ngài. Danh thánh Giêsu là như cái neo an toàn chúng ta có thể bám víu vào mà không sợ bị chết chìm, ngay cả những khi phải chèo chống giữa biển cả, lao đao giữa những cơn sóng to gió lớn. Mẹ Maria không chỉ che chở chúng ta như đứa con thơ bé bỏng, nhưng mẹ dìu dắt chúng ta trên bước đường trưởng thành để trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu con mẹ, miễn là chúng ta biết giơ tay ra nắm lấy cánh tay vững mạnh của Ngài. Trong tiếng Do Thái, Giêsu có nghĩa là ra về cứu độ, là hình ảnh Thiên Chúa hiện hữu chúng ta có thể tín thác được. Ngài luôn đồng hành với dân riêng Ngài trong suốt lịch sử cứu độ, dẫn đưa nhân loại đến với Đức Giêsu. Trinh nữ Maria giúp tháo gỡ con cái mẹ khỏi cảnh nô lệ của tội lỗi, để cùng mẹ tiến vào đất hứa của tự do, của ơn thánh, của tình yêu và của sự sống vĩnh cửu. Ave Maria, kính chào mẹ đấng cứu thế. Mẹ đã từng sống với Chúa Giêsu và luôn ở bên cạnh Ngài. Xin mẹ cầu khẩn cùng con mẹ cho chúng con, để chúng con được vững tâm tiến bước theo Ngài, bên cạnh mẹ, với hết lòng yêu mến. Amen.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban phước.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.